Đế Bá, chương 3902, Tử Kim Hồ Lô, 1, góc truyện audio.com, đây là Tử Kim Hồ Lô, toàn thân Tử Kim Hồ Lô dập dờn hào quang màu tím vàng, trên hồ lô tràn ngập sinh cơ, giống như vừa mới hái khỏi cây hồ lô cho nên vẫn còn bừng bừng sinh cơ. Toàn thân Tử Kim Hồ Lô chảy xuôi đạo văn màu vàng hết sức thâm ảo. Khi nó chảy xuôi trên thân Tử Kim Hồ Lô thì giống như một thiên đạo chương vô thượng, phun trào đại đạo chi uy. Tử Kim Hồ Lô hết sức khổng lồ, khi nó dừng trên bình nguyên thì giống như một ngọn núi nguy nga, mây trắng thổi qua giữa thân hồ lô, Tử Kim Hồ Lô trở thành ngọn núi cao nhất vùng bình nguyên này. Trời giáng hồ lô báo sao? Nhìn thấy hồ lô khổng lồ này, hơn nữa lại thấy Tử Kim Hồ Lô dập dờn bảo quang, ngay cả người không biết hàng thì cũng nhận ra Tử Kim Hồ Lô là một món bảo vật hết sức khó lường. Sư huynh, trời giáng hồ lô báo, mau thu gom đồ đạc chúng ta qua đó xem, nói không chừng sẽ có kỳ ngộ. Nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô, có tu sĩ trẻ tuổi gào lớn, cho rằng mình nhận được kỳ ngộ. Kỳ ngộ cái đầu ngươi đấy, nghe đồ đệ của mình thu gom đồ đạc muốn tới xem Tử Kim Hồ Lô, khi sư phụ lấy lại tinh thần thì tát vào gáy của hắn, cười mắng. Nếu như không muốn sống thì cứ đi qua đó, nó sẽ nháy mắt nghiền ngươi thành xương máu. Đó là Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động, Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động, nghe sư phụ của mình nói vậy, đệ tử lập tức tò mò, hỏi. Mạnh lắm sao, nhìn Tử Kim Hồ Lô vô cùng khổng lồ, sư phụ mặt mày nghiêm nghị, nói chậm. Rất mạnh, đồn rằng Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động đã từng hủy diệt một đạo thống. Từng hủy diệt một đạo thống, nghe vậy các đệ tử dùng mình, một đạo thống nào có dễ dàng hủy diệt chứ? Dù sao mỗi đạo thống đều có đạo nguyên, còn đạo nguyên thì chính là sức mạnh vô thượng mà Thủy Tổ để lại, cực kỳ nghịch thiên, ngoại trừ Thủy Tổ ra, những người còn lại muốn diệt một đạo thống thì còn khó hơn lên trời. Tử Kim Hồ Lô vừa hiện chính là đại biểu sắp sửa khai chiến. Từ trước tới nay, Tử Kim Hồ Lô luôn là biểu tượng khai chiến của Tàng Kim Động. Nếu như Tử Kim Hồ Lô xuất hiện ở nơi đâu thì cũng có nghĩa Tử Kim Hồ Lô muốn tiêu diệt môn phái truyền thừa này, thậm chí là muốn tiêu diệt đạo thống này. Nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện trên bình nguyên, có lão tổ thế gia mặt mày nghiêm nghị. Sau khi nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện, không ít người mặt mày nghiêm nghị. Lúc này, tất cả mọi người biết rằng, mục tiêu của Tàng Kim Động không phải là Thạch Vận Đạo Thống. Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, thậm chí có thể nói rằng toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống yếu tới nổi không chịu nổi một đòn. Tàng Kim Động muốn tiêu diệt Thạch Vận Đạo Thống thì căn bản không cần dùng tới Tử Kim Hồ Lô. Rất hiển nhiên, mục tiêu của Tử Kim Hồ Lô chính là đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả. Trước đó đệ nhất hung nhân giết chết Thập Đại Bảo Vương, hủy diệt chiến hạm đoàn, khiến cho Tàng Kim Động thiệt hại nặng nề. Thiệt hại này chính là lần thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi Tàng Kim Động lập phái đến nay. Đối mặt với thiệt hại nặng nề như vậy, Tàng Kim Động tuyệt đối không nuốt trôi cơn giận này, tuyệt đối sẽ không để Thập Đại Kim Cương hy sinh vô ích. Nghe đồn rằng chí có Tứ Đại Bảo Vương mới có thể điều khiển Tử Kim Hồ Lô. Nếu như muốn phát huy uy lực lớn nhất của Tử Kim Hồ Lô thì Tứ Đại Bảo Vương phải đồng thời ra tay, sợ rằng Tứ Đại Bảo Vương chắc chắn sẽ. Góc truyện audio.com cùng nhau đến đây, có lão tổ đại giáo nói chậm, lúc này, tất cả mọi người đều đánh giá cao Lý Thất Giả. Theo mọi người thấy, một vị bảo vương thì không thể nào giết được đệ nhất hung nhân, chỉ có Tứ Đại Bảo Vương liên thủ với nhau thì mới có cơ hội giết đệ nhất hung nhân. Bằng không thì chính là tự tìm đường chết, Tứ Đại Bảo Vương, bọn họ rất lâu rồi chưa xuất hiện, sợ rằng đã rất lâu rồi chưa được ra tay. Có người thì thào, nghe nói, đã ra tay một lần rồi, có một vị chân thần đăng thiên kiến thức uyên bác nói chậm. Đồn rằng cách đây ít năm Tàng Kim Động hùng hổ dọa người, đi đâu cũng nói Tàng Kim Động bọn họ có thực lực khiêu chiến ba cự đầu, thậm chí chiến hạm đoàn của bọn họ muốn bay đi đâu thì bay đi đó, ngang tàn không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng sau này thì thu liễm không ít, không dám tùy tiện khiêu khích ba cự đầu, nhất là Lý Gia. Có liên quan với Lý Gia sao? Có người tò mò, có liên quan, thế nhưng cụ thể thì ta cũng chỉ được nghe kể mà thôi. Vị chân thần đăng thiên này nói. Đồn rằng Lý Gia Cổ Nhất Phi đã từng một thân một mình đến thăm Tàng Kim Động, Tứ Đại Bảo Vương ra đón khách. Nghe vậy, không ít người nhìn nhau. Cổ Nhất Phi một thân một mình đến thăm Tàng Kim Động thật sự chỉ là đến thăm thôi sao? Còn Tứ Đại Bảo Vương thật sự chỉ là đón khách thôi sao? Cổ Nhất Phi với Tứ Đại Bảo Vương đánh nhau sao? Nghe vậy, không ít người tò mò muốn biết, vội hỏi. Cụ thể thì không rõ thế nhưng không ít người suy đoán rằng Tứ Đại Bảo Vương thật sự liên thủ đánh với Cổ Nhất Phi. Vị chân thần đăng thiên này nói chậm, tóm lại, sau khi Cổ Nhất Phi đến thăm thì Tàng Kim Động thu liễm rất nhiều, sau này không dám đi tới đâu cũng rêu rao mình có thể khiêu chiến ba cự đầu nữa. Xem ra Tứ Đại Bảo Vương liên thủ với nhau vẫn không phải là đối thủ của Cổ Nhất Phi. Có người suy đoán, cho dù thua bởi Cổ Nhất Phi thì cũng không có gì mất mặt cả, ai mà không biết Cổ Nhất Phi chính là đệ nhất cao thủ của Lý gia, thậm chí có người suy đoán rằng Cổ Nhất Phi chính là Trường Tồn Bất Hủ. Có cường giả nói nhanh, Cổ Nhất Phi có phải là Trường Tồn Bất Hủ hay không thì không biết, thế nhưng có thể khẳng định rằng Cổ Nhất Phi không chỉ là Lý gia đệ nhất cao thủ, mà hắn còn là đế thống giới đệ nhất cao thủ. Năm đó hắn quét ngang đế thống giới không ai địch lại, đến nay lâu rồi vẫn chưa ra tay. Nhưng bất kể như thế nào thì đương thời cũng không ai có thể địch lại. Cổ Nhất Phi, lão tổ Lý gia, được mọi người gọi là Lý gia đệ nhất cao thủ, từ nhỏ đã là thiên tài hết sức kinh tài tuyệt diễm, tiếu ngạo bát phương. Sau này thoái ẩn, rất ít hỏi đến thế sự, ngay cả Lý gia cũng không có mấy người mời được hắn. Tứ đại bảo vương cho dù thua thì cũng không có gì mất mặt cả. Cách chương.